Phần 7. Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Điệp khúc này vang lên sau mỗi câu của Thánh Vịnh 136. Thánh Vịnh này ca ngợi lịch sử mạc khải của Thiên Chúa. Trong ánh sáng lòng thương xót, bản chất của ơn cứu độ tỏa sáng trong mọi biến cố của lịch sử dân giao ước. Lòng thương xót làm cho lịch sử của Thiên Chúa với Israel trở thành một lịch sử cứu độ. Với việc lặp đi lặp lại liên tục của điệp khúc này, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Có vẻ như Thánh Vịnh này muốn xuyên thủng chu kỳ tuần hoàn của không gian và thời gian. Bằng cách là Thánh Vịnh ấy đặt tất cả vào trong mầu nhiệm tình yêu vĩnh cửu. Đó là điều mà Thánh Vịnh này muốn nói. Con người không chỉ tồn tại trong quá khứ, nhưng trong sự vĩnh cửu, dưới ánh mắt đầy nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Vì thế, việc dân Israel đặt Thánh Vịnh này, tức lời đại ngợi ca, vào trong phụng vụ của ngày đại lễ quan trọng nhất của mình, không hề là sự ngẫu nhiên. Chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh về lòng thương xót này trước cuộc khổ hình của Ngài. Tác giả Tin Mừng Matthew đã thuật lại về điều đó khi Ngài mô tả về việc Chúa Giêsu và các môn đệ đã đi lên núi cây dầu sau khi hát Thánh Vịnh như thế nào. Matthew chương 26 câu 30. Trong khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể như là sự tưởng nhớ tới Ngài, cũng như tưởng nhớ tới mầu nhiệm phục sinh một cách vững bền, một cách tượng trưng, Ngài đã đặt hành vi mặc khải cao nhất này vào trong ánh sáng của lòng thương xót, trong cùng viễn tượng về lòng thương xót. Chúa Giêsu đã sống cuộc khổ hình và cái chết của Ngài trong niềm ý thức trọn vẹn về mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu, mà mầu nhiệm ấy đã diễn ra trên thập giá. Việc biết được rằng chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này làm cho Thánh Vịnh ấy trở nên quan trọng đối với chúng ta hơn, và mời gọi chúng ta làm cho Thánh Vịnh ấy trở thành một phần trong lời cầu nguyện ngợi ca hằng ngày của chúng ta. Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
Phần 8. Nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu và ngước mắt nhìn lên dung nhan nhân hậu của Ngài, chúng ta sẽ thấy được tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi chí thánh. Sứ mạng mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Chúa Cha chính là điều mặc khải về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh sử Gioan đã xác nhận như thế lần đầu tiên và là lần duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tình yêu này rõ ràng và trở nên cụ thể trong toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu. Ngôi vị của Ngài không phải là bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu, một tình yêu tự hiến. Những mối tương quan của Ngài đối với con người, tức là những mối tương quan bao quanh con người, chính là mối tương quan duy nhất và không thể sao chép. Những dấu chỉ của Ngài chẳng hạn như đối với các tội nhân, với những người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề, các bệnh nhân và những người đau khổ, chính là một bài học về lòng thương xót. Tất cả trong Ngài đều nói về lòng thương xót. Không có bất cứ điều chi trong Ngài mà không phải là sự chạy lòng thương. Khi Chúa Giêsu thấy nhiều người đi theo Ngài đang bị mệt mỏi và kiệt sức, bị bỏ rơi và như đoàn chiên không có chủ chăn, Ngài đã chạy lòng thương họ với nỗi cảm thông sâu xa trong tim của Ngài. Xem Matthew đoạn 9 câu 36. Trong sức mạnh của tình yêu cảm thông, Ngài đã chữa lành các bệnh nhân mà người ta mang đến cho Ngài. Xem Matthew đoạn 14 câu 14. Và với một ít chiếc bánh mì và vài con cá, Ngài đã làm cho nhiều người được no nê. Xem Matthew đoạn 15 câu 37. Điều đã thúc đẩy Chúa Giêsu trong tất cả những tình huống đó không phải là bất cứ điều gì khác ngoài lòng thương xót. Với sự giúp đỡ dành cho con người, Chúa Giêsu đã hiểu để đọc ra những gì đang có trong tâm hồn của những người đang đối diện với Ngài. Và điều ấy đã cho phép Ngài đáp ứng lại những nhu cầu chân thực nhất của họ. Khi Ngài gặp bà quá thành Na-im, người đang tiễn đứa con duy nhất của mình tới mộ chôn, Ngài đã cảm thấy một sự đồng cảm mạnh mẽ với sự đau đớn khôn cùng này của người phụ nữ đang than khóc đứa con của mình. Đến độ Ngài đã làm cho người con ấy được hồi sinh từ cõi chết và trao người con này lại cho bà. Xem Luca chương 7 câu 15. Sau đó, Ngài đã trừ quỷ cho một người bị quỷ ám tại Gerasa và đã trao cho anh ta một sứ mạng. Anh cứ về nhà với người thân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Marco 5 câu 19. Ngay cả ơn gọi của Matthew cũng đã diễn ra trước viễn tượng lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, Ngài đã đưa mắt nhìn Matthew. Đó là ánh mắt của lòng thương xót. Ánh mắt ấy đã tha thứ mọi tội lỗi cho con người này. Ngài đã tuyển chọn ông với một cách thức khác hẳn với các môn đệ khác, vì ông là một tội nhân và là một quan chức ngành thuế, và đã làm cho ông trở thành một trong 12 tông đồ. Thánh Bê-đa đáng kính đã viết trong phần chú giải về Ngài. Phần chú giải của Ngài về chương tin mừng này rằng Chúa Giêsu đã ngắm nhìn và đã tuyển chọn Matthew với tình yêu đầy lòng thương xót. Miserando atque eligendo. Chạy lòng thương và tuyển chọn. Lời này đã gây ấn tượng rất mạnh cho cha đến độ Cha đã chọn nó làm phương châm của mình. Thank you.